Kính thưa quý thính giả, Giáng sinh vừa qua là Giáng sinh đẫm máu đối với các Kitô hữu Nigeria. 11 Kitô hữu đã bị bắn và chặt đầu vào ngày Giáng sinh tại một địa điểm không xác định, trong khi một số khác bị giết tại một địa điểm cũng không xác định ở phía đông bắc của nước này. Các cuộc tấn công được tuyên bố bởi phiến quân nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Tây Phi, một phe của Boko Haram đặc biệt trung thành với cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Tin này không gây ngạc nhiên cho cha Mario Alexis Portela, trưởng ấn của giáo phận Florence, người đang nghiên cứu về Hồi giáo và đã viết một cuốn sách có tựa đề Hồi giáo có phải là tôn giáo hòa bình không? Và từ tháng 7 đến tháng 8 năm vừa qua, cha đã ở trong vùng Maiduguri, vùng đông bắc Nigeria, để thu thập những câu chuyện và khuôn mặt về cuộc bách hại bị truyền thông lãng quên. Cha kể lại kinh nghiệm của mình. Khi nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc 276 nữ sinh Nigeria vào năm 2014 và sự chú ý của thế giới tập trung vào Nigeria, chiến dịch đưa các cô gái của chúng ta trở lại được bắt đầu. Nhưng vào tháng 2 năm 2018 đã có một vụ bắt cóc mới và nó rất ít được nói đến. Cha Portela nói với hãng tin ACI rằng những gì đang xảy ra ở Nigeria thì tương tự như một cuộc diệt chủng ẩn giấu bởi vì tình hình ở châu Phi không được trưng bày ra, không có ánh đèn sân khấu giống như ở Trung Đông. Vì vậy, nạn diệt chủng và đàn áp đã xảy ra. Trong thời gian ở Nigeria, cha Portela được một linh mục trong vùng đang học truyền thông xã hội đồng hành và được quân đội hộ tống, cha đã có thể đến thăm các trường học tư thục công giáo và họ thấy sự hỗ trợ của cha và khuyến khích họ. Cha kể, mọi người mỉm cười, vác thập giá.
Cha Portela kể về nhiều câu chuyện, một số chuyện thật kinh khủng. Có một phụ nữ đã bị nhóm Boko Haram bắt cóc 3 năm trước để biến cô thành nô lệ tình dục của họ. Bị 4 người đàn ông hãm hiếp, cô đã mang thai và sinh một bé trai. Mặc dù điều này bị coi là không trong sạch, nhưng cô đã vượt qua những điều tồi tệ này và tiếp tục tiến bước, ngay cả với sự giúp đỡ của Đức Giám Mục. Tình hình ở Nigeria rất khó khăn. Nhóm Boko Haram có trụ sở ở đông bắc của đất nước, là nơi có thuận lợi về kinh tế. Cha Portela nhấn mạnh, họ hoạt động rất mạnh, tiếp tục giết người. Người ta nói về họ vì họ là người Hồi giáo, nhưng người ta không nói về các Kitô hữu đang bị đàn áp. Cha Portela nhớ lại rằng, cuộc đàn áp Kitô hữu ở Nigeria bắt nguồn từ thế kỷ thứ 19, trong khi luật Sharia, luật Hồi giáo, chính thức được thành lập ở khu vực này vào năm 1999. Và bạo lực Hồi giáo đã gia tăng kể từ khi ông Muhammadu Buhari được bầu làm tổng thống vào năm 2015. Trong số các giai đoạn bạo lực bị lãng quên, cha Portela nhớ lại vụ giết người vào ngày 1 tháng 8 năm ngoái. Cha Paul Ofu ở miền nam Nigeria bị sát hại dưới bàn tay của nhóm Hồi giáo Fulani, nhóm mà tổng thống Buhari phải lên án như là những kẻ khủng bố. Một tình huống khiến cựu tổng thống Nigeria, ông Olusegun Obasanjo, lo sợ về khả năng diệt chủng kiểu Rwanda. Cha Portela cũng nhớ lại quãng thời gian cha trải qua cùng một người phụ nữ có chồng bị nhóm Boko Haram bắt cóc và sau đó giết đi. Đây cũng là một câu chuyện mà ít người nói đến. Đối với cha Portela, vấn đề chính xác là ở luật Sharia, là luật cũng nhồi sọ các Anmari, còn gọi là những người di cư, họ được mời gọi di cư nhân danh Đấng Allah và mang thông điệp của Đấng Allah. Đối với nhiều người, hệ thống này là một chọn lựa hấp dẫn, thay thế cho việc gửi con cái đến các trường công lập vốn tốn tiền, trong khi một tỷ lệ lớn các trường tôn giáo ở Nigeria cung cấp giáo dục miễn phí. Nhưng người Amajiri phải lo cho các nhu cầu hàng ngày của họ. Nhiều người đi khất thực khi họ không học, và theo dữ liệu từ Hội đồng Phúc lợi Nigeria, có khoảng 7 triệu người Amajiri cư trú trên đường phố phía bắc Nigeria, tiếp xúc với bạo lực, nạn buôn người, đói khát, trong khi những người sống sót đảm nhận công việc có lương thấp. Đó là một hồ chứa lớn cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Cha Portela không phủ nhận rằng cũng có những người Hồi giáo là nạn nhân của Boko Haram và Fulani, nhưng trong trường hợp đó, chính phủ đã làm việc để giúp họ và xây dựng lại những ngôi nhà, trong khi Kitô hữu bị bỏ rơi trong giá lạnh và họ cũng bị từ chối giấy phép xây dựng một ngôi nhà thờ. Giấy phép sở hữu cuối cùng của một nhà thờ ở Maiduguri được cấp từ năm 1979. Học sinh Kitô giáo không thể có giáo trình Kitô giáo ở trường tiểu học và trung học và bị buộc phải học đạo Hồi. Họ cũng bị từ chối công việc và sự thăng tiến trong các cơ quan của chính phủ. Sự phân biệt đối xử này được kết hợp với bạo lực dẫn đến một nạn thảm sát thực sự. Chỉ riêng trong năm 2018 đã có ít nhất 1.200 người thiệt mạng và 200.000 người phải di rời do bạo lực Hồi giáo. Vì lý do này, vụ thảm sát Giáng sinh không phải là một bất ngờ đối với cha Portela. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu ánh đèn sân khấu cũng sáng lên ở châu Phi, nơi mà cuộc đàn áp chống Kitô giáo vẫn còn rất mạnh, và nó không được nói đến. Nói về vụ thảm sát hôm Giáng sinh, cha Benjamin Aki, giám đốc truyền thông của giáo phận Enugu ở Nigeria, nơi mà các vụ bắt cóc các linh mục gia tăng trong những tháng gần đây, nói rằng vụ giết người hồi tháng 12 có thể báo hiệu bạo lực Hồi giáo gia tăng ở Nigeria. Cha Aki nói với hãng tin ACI của châu Phi, sự phát triển mới nhất này gây nên sự lo lắng nghiêm trọng, đặc biệt là sau động thái mới nhất của chính phủ liên bang Nigeria mở rộng biên giới đất nước cho bất cứ ai muốn từ bất kỳ thành phần nào của lục địa đến mà không cần thị thực và giấy tờ phù hợp. Cha Aki nói đến quy luật mới về thị thực nhập cảnh vào Nigeria tạo điều kiện dễ dàng cho những người phi châu nhập cảnh nước này. Quy luật này bị phê bình rất nhiều ở Nigeria. Cha chia sẻ, chúng tôi thực sự lo ngại rằng quyết định này sẽ tạo điều kiện cho dòng người khủng bố từ các vùng khác ở châu Phi đổ vào Nigeria. Kitô hữu ở tất cả các vùng của Nigeria ngày càng hiểu và nhận thấy mình là mục tiêu rõ ràng của các hành động khủng bố bất tận đang được chứng kiến ở nước này.
Hôm 28 tháng 12, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã đăng một tweet về vụ sát hại hôm lễ Giáng sinh. Ngài viết, tại Nigeria, vụ giết 11 Kitô hữu bởi những kẻ Hồi giáo điên loạn là một lời nhắc nhở về việc có bao nhiêu anh chị em châu Phi trong Chúa Kitô của tôi sống đức tin với nguy hiểm đến chính sự sống của họ. Những người được rửa tội này là các vị tử đạo. Họ đã không phản bội lại tin mừng. Đức Tổng giám mục Ignatius Kaigama của Tổng giáo phận Abuja ở Nigeria xem hành động của nhà nước Hồi giáo hôm Giáng sinh như một phần của nỗ lực không ngừng thúc đẩy sự đối kháng giữa Kitô hữu và Hồi giáo trong nước và khu vực. Đức cha nói với Radio Vatican, họ đang cố gắng tạo nên một tình cảnh chiến tranh. Họ muốn thấy người Hồi giáo và Kitô hữu chiến đấu chống lại nhau. Theo Đức cha, các thành viên nhà nước Hồi giáo hy vọng rằng giữa lúc loạn lạc, họ có thể chiếm ưu thế và có thể tiêu diệt các Kitô hữu, chiếm lấy đất nước Nigeria và thậm chí là các nước láng giềng. Còn Đức cha Matthew Hassan Kukak của giáo phận Sokoto cũng bày tỏ sự bất bình đối với chính quyền Nigeria sau vụ sát hại các Kitô hữu. Ngài tố cáo chính quyền đã sử dụng đòn bẩy quyền lực để bảo đảm quyền thống trị của Hồi giáo, củng cố cho ý tưởng rằng nó có thể đạt được bằng bạo lực. Với tình hình ở Nigeria, thật khó để thấy nền tảng đạo đức mà họ phải đánh bại Boko Haram. Họ đã tạo điều kiện để Boko Haram có thể cư xử theo cách họ cư xử. Đức cha Kuka cho biết, bằng cách bổ nhiệm những người Hồi giáo cực đoan vào các vị trí quan trọng trong chính quyền, chính phủ Nigeria đã đưa ra sự chấp thuận ngầm cho các nhóm như vậy. Đức cha nói, nếu những người có quyền lực không cố gắng đủ để hòa nhập các Kitô hữu, thì họ sẽ cung cấp dưỡng khí cho Hồi giáo. Nếu họ muốn có những quốc gia nơi chỉ có người theo đạo Hồi nắm quyền, thì họ sẽ ủng hộ ý tưởng rằng đạo Hồi nên thống trị.